là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận đổi mới trong công tác đào tạo nghề tại tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, vừa dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ.
Ngay từ đầu năm học, chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học, nhất là triển khai hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp tại kế hoạch số 160 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện quyết định số 131 của Thủ tướng Chính phủ về đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, dạy học đã phát huy tối đa hiệu quả phần mềm quản lý trường học, như triển khai thực hiện chữ ký số cá nhân đến đội ngũ giáo viên, tổ chức dạy học trực tuyến, xây dựng, kiểm duyệt và triển khai sử dụng kho học liệu số của nhà trường. Huy động các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường các điều kiện đảm bảo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong trường học, năm học 2023-2024, chi bộ đã đề ra 10 chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu trong công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đánh giá cao buổi sinh hoạt chuyên đề quý tư năm 2023 về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong trường học của chi bộ trường, đảm bảo đầy đủ nội dung theo đúng hướng dẫn của Đảng cấp trên. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy mong muốn chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác chuyển đổi số trong trường học, cũng như duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phấn đấu luôn là chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2024. Năm 2023, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành từ huyện đến các cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Trọng tâm là đã tham mưu chỉ đạo 8 cơ sở diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, 1 cơ sở diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Đến nay, Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên đã chỉ đạo thành lập 25 chi bộ quân sự xã thị trấn với 125 đảng viên, kết nạp được 45 đảng viên mới. Năm 2024, Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Trong tháng 11 này, huyện Lục Yên đã có thêm 4 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Tô Mậu, Minh Tiến, Lâm Thượng và Mường Lai. Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã có 15 trên 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với quyết tâm cao, huyện Lục Yên phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới ở các xã, đặc biệt là thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng. Đồng thời lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và 2024, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
Nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích hai vụ lúa, vụ đông năm nay thì xã Nghĩa Lộ gieo trồng 216 ha cây rau màu các loại, vượt diện tích so với kế hoạch đề ra. Tại thời điểm này, nông dân trên địa bàn thị xã đang tích cực gieo trồng, chăm sóc các loại rau như cải bắp, su hào, cà chua, súp lơ nhằm cung ứng ra thị trường và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, trong đó phát triển rau màu vụ đông. Cây rau màu đã mang lại nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm cho nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 9 doanh nghiệp bưu chính chuyển phát hoạt động với tổng số 243 điểm phục vụ. Bán kính bình quân đạt 3 km trên một điểm phục vụ, cao hơn mức bình quân cả nước 2,9 km điểm phục vụ, xếp thứ 6 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Với một độ điểm phục vụ cao nên tính bình quân cứ 3.422 người thì có một điểm phục vụ, xếp thứ 9 trên 14 các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Hiện 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có điểm phục vụ bưu chính, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát thương mại điện tử của người dân địa phương.
Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2023. Tại hội nghị, 50 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực đã trao đổi thông tin về doanh nghiệp, việc làm và mức lương được hưởng để người chấp hành xong án phạt tù được chọn tùy theo khả năng, nhu cầu và trình độ, điều kiện thực tế. Được biết, những năm qua, huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm xây dựng, phát triển kinh tế của địa phương gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn. Có điều kiện, người được đặc xá trên địa bàn huyện luôn được các cấp đảng ủy chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm tạo điều kiện. Có nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tự tin, xóa bỏ mặc cảm, rũ bỏ quá khứ lầm lỗi, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực tham gia công tác xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin điện tử trước các báo cập nhật sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Phạm Sao Mai, cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kho tàng trị giá về công tác đối ngoại. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn về ngoại giao. Phong thái ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo sức hút và sự lôi cuốn, đặc biệt vì Tổng Bí thư luôn biết nhu, biết cương, tùy cơ ứng biến, lạt mềm buộc chặt. Chính những triết lý và tư tưởng sâu sắc cùng nghệ thuật ngoại giao vô cùng cuốn hút của Tổng Bí thư đã tạo nên một phong cách ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, uyển chuyển, linh hoạt nhưng đầy bản lĩnh, kiên định và thấm đượm tâm hồn, khí phách dân tộc Việt Nam. Đại sứ Phạm Sao Mai tin tưởng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một kho tàng giá trị để các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại tham khảo và vận dụng vào thực tế, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại trong thời đại mới. Tính chi phí hóa đơn vào giá bán xăng dầu, đó là đề xuất của Hiệp hội xăng dầu Việt Nam khi áp dụng hóa đơn bán lẻ với xăng dầu. Trao đổi với báo Thanh Niên, đa số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đều cho rằng việc áp dụng hóa đơn điện tử ngay lập tức khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn bởi phải đầu tư khoản tiền quá lớn ngay tại thời điểm gần cuối năm. Trong khi đó, việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng liên tục lỗ. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cho rằng quy định hóa đơn điện tử là áp dụng cho mọi doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bán lẻ và đã có hiệu lực từ lâu. Khi khách hàng yêu cầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu xuất hóa đơn ngay. Tuy nhiên, xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nên áp dụng cần thiết có những điều kiện kèm theo. Cụ thể, vì giá xăng dầu và các chi phí tính vào mỗi lít xăng dầu bán ra là do nhà nước quy định và quản lý. Mặt khác, bất cứ việc chuyển đổi số, hóa đơn điện tử nào cũng đều phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Như vậy, chi phí này phải được tính vào giá bán của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc đầu tư để thực hiện hóa đơn điện tử là đầu tư ban đầu cho một hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí phát sinh cần được tính toán hợp lý trong cơ cấu giá bán. Việc này cần Bộ Tài chính và Bộ Công Thương cùng ngồi xem xét để doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu không bị thiệt trong kinh doanh. Mới đây qua kiểm tra thực tế, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM cảnh báo tình trạng tài xế sử dụng ma túy, rượu bia. Đáng lo nhất là tình trạng này xảy ra ở cả tài xế xe khách và xe tải. Nguyên nhân có phần bắt nguồn từ việc một số doanh nghiệp vận tải không thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát tài xế. Thực tế tình trạng thiếu an toàn, số vụ tai nạn giao thông cao ở Việt Nam đang khiến cả cơ quan chức năng lẫn dư luận lo lắng. Không những vậy, tình trạng này của Việt Nam cũng đã được cảnh báo ở một số diễn đàn, trang thông tin du lịch quốc tế. Những cảnh báo như vậy chắc chắn gây ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành du lịch nước nhà. Đây là một hệ lụy khác nếu tình trạng an toàn giao thông đường bộ Việt Nam không được cải thiện mạnh mẽ. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã thực hiện không ít biện pháp mạnh mẽ để chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, mà nổi bật là các chiến dịch xử lý người lái xe vi phạm về nồng độ cồn. Việc xử lý quyết liệt là rất cần thiết, tuy nhiên để tăng cường an toàn giao thông thì ý thức của các hãng xe cũng quan trọng không kém, vì đây là cổng gác đầu tiên để kiểm soát các tài xế. Theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, vi phạm trật tự xây dựng đã và đang diễn ra rất phức tạp, là vấn đề nhức nhối ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là với các đô thị lớn. Nó như một căn bệnh mãn tính, nhờn thuốc, mặc dù nói nhiều bàn nhiều nhưng không những không có sự chuyển biến mà thậm chí ngày càng nan giải hơn. Phải thẳng thắn thừa nhận tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra phức tạp, nhưng hiện nay chủ yếu có nguyên nhân từ những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước. Đơn thuốc đã được đưa ra, song điều cần bàn ở đây là làm gì để biến chủ trương giải pháp thành hiện thực. Thực tế đã có nhiều bài học về chủ trương giải pháp đúng chúng nhưng hiệu lực hiệu quả quản lý hạn chế, xảy ra hiện tượng nhờn thuốc vì thực thi không nghiêm, làm việc kiểu đầu voi đuôi chuột. về khó khăn, phức tạp như quản lý trật tự xây dựng càng dễ rơi vào tình trạng này nếu không có sự đột phá trong quá trình triển khai, khi để xảy ra vi phạm phải xử lý trách nhiệm nghiêm minh, kịp thời. Nếu người đứng đầu trong sạch, quyết liệt, tận tâm thì cả bộ máy sẽ chuyển động, vi phạm sẽ không có đất để tồn tại. Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng là lúc buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại gia tăng. Đang nói buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn lẩn tránh cơ quan chức năng, đặc biệt khi môi trường internet phát triển, thương mại điện tử, mạng xã hội trở nên phổ biến, buôn lậu kinh doanh hàng giả có thêm đất để lộng hành. Để ngăn chặn hàng lậu hàng giả, chỉ lực lượng chức năng không đủ mà cần có sự chung tay của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp chính là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp khi hàng hóa của mình bị làm giả, làm nhái. Doanh nghiệp có thể phân biệt hàng thật hàng giả khi sản phẩm của mình bị xâm hại. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm của mình bị làm giả, làm nhái trên thị trường. Cuối cùng, để ngăn chặn hàng lậu hàng giả hiệu quả, người tiêu dùng cần có sức góp bằng cách nói không với hàng giả, hàng lậu, phản ánh với cơ quan chức năng đối tượng, cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng lậu, hàng giả, nhất là trên môi trường internet, giúp cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời. Sự chung tay của người tiêu dùng cũng rất quan trọng, như tai mắt của cơ quan chức năng, đồng thời cũng mang tính quyết định, bởi nếu bị người tiêu dùng tẩy chay, hàng lậu hàng giả sẽ không còn đất sống.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 22 tháng 11, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Theo đó, Hamas sẽ thả 50 con tin bị bắt giữ ở giải Gaza kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10, để đổi lấy việc Israel trả tự do cho hàng chục tù nhân Palestine và cho phép hàng viện trợ vào giải đất này. Qatar, quốc gia làm trung gian của thỏa thuận, cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ 10 giờ sáng 23 tháng 11 theo giờ địa phương và kéo dài 4 ngày. Việc tạm dừng nhân đạo sẽ cho phép các nguồn cung cấp cứu trợ, bao gồm nhiên liệu, được vận chuyển vào dải Gaza. Thỏa thuận này được đưa ra sau khi chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tổ chức cuộc họp nội các bất thường vào tối 21 tháng 11 và thông qua thỏa thuận trao trả tù nhân với đa số phiếu. Israel cho biết cứ 10 con tin được trả tự do, nước này sẽ kéo dài thời gian ngừng bắn thêm một ngày. Chính phủ Israel cũng nhấn mạnh chiến tranh chưa kết thúc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi tất cả các con tin ở Gaza được trả tự do.
Phần Lan cho biết sẽ đóng hầu hết các cửa khẩu qua biên giới với Nga và chỉ để lại một cửa khẩu duy nhất nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn từ nước láng giềng. Thủ tướng Phần Lan thông báo sẽ đóng tất cả cửa khẩu ngoại trừ cửa khẩu cực bắc với Nga từ nửa đêm ngày 24 tháng 11 nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn đến từ quốc gia Bắc Á này. Kể từ đầu tháng, hơn 600 người không có giấy tờ thông hành hợp lệ đến Liên minh châu Âu đã tới Phần Lan và qua Nga, khiến Helsinki phải đóng cửa 4 cửa khẩu và cáo buộc Moscow tiếp nhận người di cư. Phần Lan chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vào đầu năm 2023 và đã thông qua luật tăng cường an ninh ở biên giới Nga vào năm 2022. Các luật mới được xây dựng nhằm cho phép Phần Lan phong tỏa biên giới dài 1.340 km và có thể chuyển đơn xin tị nạn tới chỉ một hoặc một số cửa khẩu biên giới, chẳng hạn như sân bay, trong những trường hợp đặc biệt.
Ngày 22 tháng 11, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC thông báo, tổ chức này và các đối tác OPEC cộng đã hoãn hội nghị cấp bộ trưởng thảo luận về việc cắt giảm sản lượng dầu đến 30 tháng 11 thay vì 26 tháng 11 như kế hoạch ban đầu. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, việc hoãn cuộc họp sang tuần sau là do bất đồng với mức sản lượng dầu hiện tại của một số quốc gia châu Phi và mức cắt giảm bổ sung có thể. Theo các nhà phân tích và các nguồn tin của OPEC cộng, hội nghị cấp bộ trưởng của OPEC dự kiến xem xét những thay đổi tiếp theo đối với thỏa thuận vốn đã hạn chế nguồn cung đến năm 2024. Sau thông báo hoãn họp của OPEC cộng, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 11. Vào lúc 15 giờ 25 giờ quốc tế, giá dầu thô gọt nhẹ là WTI giảm 4,6%, còn 74,21 USD mỗi thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 4,3% xuống còn gần 79 USD mỗi thùng.
Ngày 22 tháng 11, Văn phòng Nội các Nhật Bản lần đầu tiên hạ dự báo triển vọng kinh tế sau 10 tháng do nhu cầu trong nước yếu gây áp lực lên nền kinh tế. Trong bối cảnh hàng tháng mới nhất, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết nền kinh tế Nhật Bản dường như đã bị đình trệ một phần, mặc dù trước đó có dấu hiệu cho thấy đã có sự phục hồi khiêm tốn. Theo số liệu thống kê mà Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố 15 tháng 11 cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Nhật Bản trong quý 3 năm nay đã giảm 0,5% so với quý trước và tốc độ giảm hàng năm là 2,1%, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó của thị trường. Đây là lần đầu tiên trong năm nay kinh tế Nhật Bản có quý tăng trưởng âm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ đổi mới chương trình, phương pháp, nội dung nên công tác giáo dục đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. 80% người tốt nghiệp đã có công việc phù hợp với ngành nghề và trình độ đào tạo hoặc tự tạo việc làm cho mình. Điều này đã cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho tỉnh, góp phần lớn vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung.
Với dân số trên 840.000 người, trong đó người trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%. Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút vốn đầu tư. Trong 10 tháng 2023, toàn tỉnh đã có 264 doanh nghiệp mới được thành lập trên các lĩnh vực. Đây là cơ hội lớn cho người lao động tiếp cận với thị trường việc làm, kỹ năng nghề nghiệp tốt. Để đáp ứng yêu cầu này, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp nâng cấp lại hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo nghề, đặc biệt là gắn đào tạo nghề với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm cho người lao động. Là cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp quy mô đào tạo từ 2.000 đến 2.800 học sinh sinh viên mỗi năm, chuyên sâu và hiện đại nhất của tỉnh. Thời gian qua, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng nâng cao năng lực thực hành cho người học, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Nhà trường đã tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị như ngành công nghệ ô tô, ngành gia công và thiết kế sản phẩm mộc, ngành vận hành máy thi công nền, cơ khí tự động hóa, điện. Đồng thời chú trọng trong công tác phối hợp với các doanh nghiệp từ khâu tuyển sinh đào tạo, đánh giá kỹ năng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm. Trong quá trình học tập, học sinh sinh viên được thực tập ngay tại doanh nghiệp, do đó tỷ lệ có việc làm ngay sau khi ra trường cao. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên đào tạo về các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với các lĩnh vực là nghề nghiệp như là công nghiệp, kinh tế, nông lâm nghiệp. Thì tại nhà trường hiện tại đang có 9 mã ngành cao đẳng và 13 mã ngành trung cấp và nhiều mã ngành sơ cấp. Thì tại nhà trường thì trong những thời gian gần đây thì đang thực hiện đào tạo những cái chương trình đào tạo mang tới cấp độ quốc tế, cấp độ ASEAN và cấp độ quốc gia. Thì tại nhà trường có hai cái nghề là đang đào tạo ở cấp độ quốc tế, đấy là nghề gia công thiết kế sản phẩm mộc và nghề công nghệ ô tô. Và có 3 nghề ở cấp độ ASEAN là nghề vận hành máy thi công nền, điện tử công nghiệp và điện công nghiệp. Có nghề cấp độ quốc gia là nghề chăn nuôi thú y. Thì với những ngành nghề trọng điểm và những nghề kỹ thuật của tại nhà trường, thì nhà trường trong quá trình đào tạo ấy, thì đã thực hiện là ký cam kết với học sinh sinh viên là giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau quá trình đào tạo.
Nghề công nghệ ô tô đang là nghề hot với chỉ tiêu tuyển sinh tăng theo từng năm, học sinh ra trường 100% tìm được việc làm. Đặc biệt, với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, theo hệ trung cấp và học chuyên ngành 1,5 năm, sau đó tiếp tục được theo học hệ cao đẳng hơn 1 năm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, khoa công nghệ ô tô đã đổi mới chương trình học, tăng cường tính thực tiễn bằng cách liên kết với cơ sở sửa chữa lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh, đồng thời ký hợp đồng với các doanh nghiệp tuyển dụng lớn trong cả nước. Giảng viên Đỗ Ngọc Thịnh, trường khoa công nghệ ô tô và vận hành máy cho biết.
Khoa công nghệ ô tô là khoa trọng điểm của nhà trường. Khoa có các nghề trọng điểm là nghề cấp độ quốc tế và nghề ASEAN. Trong đó nghề công nghệ ô tô là nghề cấp độ quốc tế. Công tác tuyển sinh của khoa thì luôn luôn thu hút được sự quan tâm của các bạn học sinh sinh viên và là một trong những khoa được tuyển sinh được nhiều nhất của khoa với lưu lượng hàng năm tuyển mới là khoảng 5 lớp với khoảng là 200 học sinh sinh viên. Về công tác đào tạo thì khoa luôn luôn chú trọng về công tác đào tạo cho học sinh từ kỹ năng nghề, từ lý thuyết cũng như là kỹ năng thực hành. Các em được đào tạo trên các cái thiết bị về máy móc rất là hiện đại, các xe hiện đại, và nhà trường cũng luôn luôn chú trọng đến việc là đầu tư các trang thiết bị mới để cập nhật được kiến thức cũng như là các cái đòi hỏi mới của xu hướng xã hội của nghề ô tô hiện nay đang đòi hỏi.
Cũng là trường cung cấp nguồn lao động có chuyên môn trình độ kỹ thuật cao cho tỉnh, đặc biệt là ở khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ luôn xác định rõ những tiêu chuẩn đầu ra của sinh viên, đặc biệt là ở khoa trọng điểm, nghề cấp quốc gia, đó là thành thục kỹ năng xử lý công việc, tình huống ngay sau khi tiếp nhận công việc. Để làm được điều này, nhà trường lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của người lao động. Trên các lĩnh vực về sản xuất công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, một cách làm hiệu quả của nhà trường là kết hợp với các công ty doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ về tiếp nhận học sinh thực tập, bố trí việc làm ổn định sau khi ra trường. Ông Triệu Sĩ Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ nói.
Nhà trường đang đào tạo 63 lớp với 2.349 học sinh, sinh viên các hệ. Trong đó thì trung cấp là 39 lớp với lại 943 học sinh, 6 nghề. Đối với nhà trường thì đang có 4 nghề trọng điểm và đang liên kết 2 nghề. Trong những năm vừa qua thì xác định là việc làm của học sinh là cái tôn chỉ và là cái động lực cũng như là cái xác định cái mục tiêu của nhà trường. Nhà trường phối hợp rất tốt với các doanh nghiệp, các cái công ty xí nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện cho các em việc làm, xuất khẩu lao động, và nhà trường cũng đang hướng tới cái du học.
Khoa cơ điện là một trong 3 khoa có mã ngành đào tạo nghề trọng điểm của tỉnh. với yêu cầu khắt khe đối với học viên sau khi tốt nghiệp là phải thực hiện thành thạo lắp hệ thống điện công nghiệp, hệ thống điện nhẹ, tụ điện công nghiệp và sửa chữa thành thạo thiết bị điện gia dụng, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy cho học sinh. Ông Ngô Viết Vũ, trưởng khoa cơ điện, nói.
Hiện tại, các giáo viên trong nhà trường cũng rất tích cực trong quá trình áp dụng cái kiến thức khoa học và cái phương pháp mới trong quá trình dạy nghề. Cụ thể như là phương pháp dạy học theo dự án. Thì đối với phương pháp dạy học theo dự án hiện nay thì các giáo viên thường giao các bài tập để cho học sinh chủ động với công việc của mình. Và cái cùng với đó vừa là kết hợp với lý thuyết, vừa kết hợp với thực hành. Và chính như vậy mà học sinh tạo ra được cái hứng thú cho học sinh.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 3 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 6 trung tâm giáo dục thường xuyên, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh. Tính đến hết tháng 9 2023, các cơ sở đã tuyển sinh đào tạo trên 17.000 học sinh, trong đó trình độ cao đẳng là trên 1.000 người, trung cấp là gần 2.500 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là trên 136.000 người. Đây là lực lượng lao động dồi dào cung cấp cho các doanh nghiệp. Thời gian qua, ngành lao động thương binh xã hội đã tích cực tổ chức các chương trình hoạt động như ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh. Nói về một trong những giải pháp của tỉnh tổ chức các hội chợ việc làm, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nói:
Các cái ngày hội việc làm này với sự xuất hiện của cả cơ quan chính quyền địa phương các cấp, chính quyền trung ương, rồi các doanh nghiệp và nhà trường thì đây là một cái mối quan hệ gắn bó một cách hữu cơ với nhau để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận được với nhà trường, biết được năng lực đào tạo của nhà trường. Nhà trường trong đó có giáo viên, có các em học sinh sinh viên cũng biết được cái ý nghĩa của cái việc làm của mình đối với doanh nghiệp thế nào và cái cơ hội việc làm của mình đối với doanh nghiệp thế nào, cái yêu cầu của doanh nghiệp như thế nào.
Với các giải pháp đồng bộ trọng tâm, thị trường lao động của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc. 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 20.500 lao động, trong đó cung ứng lao động ngoài tỉnh là hơn 7.700 lao động. Gần 12.500 người được giải quyết việc làm từ chương trình phát triển kinh tế xã hội và vay vốn quốc gia. 336 người xuất khẩu lao động sang các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước châu Âu. Từ kết quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm dựa vào sức dân là chính, lấy cán bộ, các ngành đoàn thể, cơ sở làm nòng cốt, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã được triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy được sức mạnh của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhiều năm qua, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường các hoạt động phong trào thu hút đông đảo sự tham gia của quần chúng nhân dân như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2023, cấp ủy Đảng, chính quyền, công an xã Sơn A đã tổ chức và tham gia gần 30 hoạt động làm đường giao thông nông thôn, làm sân nhà văn hóa, lao động vệ sinh, khơi thông công rãnh và trồng cây trên các tuyến đường. Qua đó bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự để có hướng giải quyết. Ông Đinh Ngọc Phong, Bí thư chi bộ thôn Bản Vãn, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Từ cấp ủy, chi bộ đến bà con nhân dân trong thôn, chúng tôi cũng đã được cấp trên, nhất là ban công an xã, triển khai về công tác an ninh của chung của xã, cũng như là một số cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của thôn. Thì chúng tôi cũng từ cấp ủy đến chi bộ đến nhân dân thì xác định rõ là đây là vai trò rất quan trọng để phát triển kinh tế ở địa phương. Nên chúng tôi cũng đã thường xuyên tuyên truyền cho bà con, nhân dân trong thôn là phòng chống các tệ nạn xã hội. Thôn Bản Vãn chúng tôi là cũng giữ gìn được an ninh trật tự ở dưới cơ sở.
Với phương châm dựa vào sức dân là chính, lấy cán bộ các ngành đoàn thể cơ sở làm nòng cốt, ngay sau khi thực hiện đề án công an chính quy về xã và đề án tuyển công an bán chuyên trách và lực lượng công an nhân dân, lực lượng công an xã Sơn A đã tham mưu tích cực với cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và đội ngũ người có uy tín trong thôn bản sớm tiếp cận địa bàn, xây dựng kế hoạch và tập trung vào các thôn bản trọng điểm phức tạp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Lò Minh Thìn, trưởng thôn bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghi Lộ nói:
Các đồng chí trong công an thì luôn xuống sát sao với bà con, tuyên truyền những cái đường lối chính sách pháp luật của Đảng, luôn tuyên truyền cho bà con đẩy lùi những tai tệ nạn xã hội ở trong thôn, trong bản.
Xã Sơn A hiện có 1.270 hộ tại 8 thôn bản, 13 dân tộc cùng sinh sống, nên các vấn đề an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Để kịp thời nắm chắc tình hình trong dân, Ban chỉ đạo 138 xã và lực lượng công an xã Sơn A đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thu thập bổ sung, chỉnh sửa được trên 80% trường thông tin dân cư đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, phát huy hiệu quả hòm thư tố giác tội phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân. Thượng úy Trương Hải Vân, Phó trưởng Công an xã Sơn A, thị xã Nghi Lộ cho biết:
Công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì nhận được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình từ nhân dân. Qua đó, nhân dân nâng cao cái tinh thần phòng ngừa và giúp cho nhân dân biết được các cái thủ đoạn hoạt động của các cái phương thức hoạt động của các loại tội phạm.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Sơn A tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cùng với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống và tố giác tội phạm, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.